Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để thì giờ học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng ta cùng mở ra ở trong sách Thi Thiên thứ 63 câu 1 và câu số 2. Kính mời hội thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Ta cầu nguyện. Lạy Thánh Linh, Ngài là nguồn nước mà chúng con đang có cần. Và Chúa Giê-xu đã phán rằng kẻ nào tin và tìm cầu, Ngài sẽ ban cho chúng con những sông nước của sự sống chảy từ trong lòng mình và sẽ còn văng ra cho đến sự sống đời đời. Phải từ nơi khô khan cực nhọc chẳng nước này, linh hồn của chúng con khát vọng ngửa trong ở nơi chính mình Chúa. Xin Ngài dùng những lời này mà chúng con muốn học hỏi như lời cầu nguyện, như lời cầu xin của chúng con đồng thanh với tác giả là David, để kêu cầu cùng Chúa, thì xin Ngài đổ những cơn mưa phước lành từ trời xuống nhuần gọi chúng con, làm tươi mới chúng con, làm mạnh mẽ chúng con. Và đây xin Đức Thánh Linh Ngài vận hành, để rồi Chúa ơi, Ngài sẽ khiến cho lời Chúa được dẫn truyền đến với chúng con, trở nên kinh nghiệm về sự tuôn đổ dòng sông sự sống này trên chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Trong những ngày đã qua thì tiểu bang của chúng ta đã trải qua một cái cơn nóng mà có thể nói là kỷ lục. Kỷ lục là bởi vì nó rơi vào ở trong mới tháng 6 thôi mà đã nóng rất là dữ dội. Riêng trong những cái thành phố lân cận Phoenix ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng đó là nó đã có lúc tăng lên tới 120 độ F. Nghĩa là nó tương đương với 50 độ C đó. Và tôi được nghe nói là ở một cái thành phố nào đó, không biết có phải là Yuma hay không, nó thậm chí nó còn tăng lên tới 130 độ F nữa. Trên đây là một cái cơn nóng với nhiệt độ rất là cao đã xảy ra. Và chúng ta thấy rằng trong những ngày đó thì nhiều cây nó cũng đã ngã chết. Bây giờ chúng ta một lát nữa mà đi ra ngoài, chúng ta sẽ thấy nhiều cái chậu bông mà chúng ta trồng á, thì nó cũng đã bị chết, khô héo đi. Và lý do là bởi vì mình cũng không có tưới nước cho nó đầy đủ. Cho nên đó cũng là một điều mà chúng ta cũng cần phải có một cái sự quan tâm. Và hơn bất cứ ai sống ở vùng đất nào, thì chúng ta biết rằng những người sống tại Arizona này, chúng ta nhận thức được cái nhu cầu về nước hết sức là quan trọng và cần yếu cho mọi sự vật và cũng cho đời sống của con người chúng ta nữa. Cho nên đây là một cái nhu cầu thiết yếu cần cho sự sống chúng ta. Chứ nó không phải chỉ là một cái gì đó để trang điểm hay là một cái gì đó bổ túc hay là một cái gì đó thêm vào, nhưng mà nó là cái yếu tố cần thiết cho sự sống. Đó là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm để thấy rằng đó, tác giả là David, ông đã dâng lên một lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vừa sáng sớm tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Ở đây ông nói đến một điều, ông mô tả khi mình ở trong đồng vắng đó, thì không phải chỉ là cái bối cảnh thiên nhiên là một cái vùng đất nóng cháy khô hạn, nhưng mà ông muốn nói đến linh hồn của mình cũng đang ở trong một cái tình trạng khô khan cực nhọc và chẳng có nước. Cho nên linh hồn tôi khát khao nguồn nước là chính Đức Chúa Trời, là quyền năng của Ngài. Và ở đó sẽ thấy được sự dư dật mà Chúa sẽ ban cho. Trên đây là lời cầu nguyện mà mỗi chúng ta đáng phải dâng lên và phải có một sự nhận thức sâu sắc để chúng ta biết rằng nước là nhu cầu tối yếu cho sự sống của mình. Các nhà khoa học thì cho chúng ta biết rằng đó là quả địa cầu của chúng ta, hay là trái đất, địa. Nhưng mà thực ra đó thì chúng ta biết rằng mình phải gọi nó là trái nước. Và chúng ta có thể nhận thấy được một điều đó là 80% bề mặt của trái đất này được bao phủ bởi nước. Còn phần còn lại mới là lục địa. Và chúng ta biết rằng ở trên trời có bầu khí quyển bao quanh chúng ta. những cái tầng mây bao phủ chung quanh trái đất chúng ta thì nó cũng được cấu tạo bởi nước. Hơi nước là tích tụ ở trong những cái án mây đó, trong bầu khí quyển đó. Rồi có hơi nước bao phủ luôn cả toàn vẹn trái đất này. Chúng ta đang sống trong một bầu không khí nước. Rồi chúng ta thấy rằng đó, có nước ở trên bề mặt, có nước ở trong lòng đất. Rồi chúng ta cũng thấy nước ở trên những cái vùng cực, và nước ở sông ngòi, ao hồ. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một quả cầu nước, thủy cầu hơn là nói là địa cầu. Ngay cả bây giờ ở bên trong sâu thẳm thì chúng ta cũng biết rằng thỉnh thoảng mà những cái ngọn núi lửa mà nó hoạt động, nó nổ ra đó, thì chúng ta thấy rằng có cái chất nham thạch chảy ra, thì trong đó nó cũng có những cái kết cấu bởi yếu tố là nước nữa. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, nước hiện diện khắp mọi nơi, đặc biệt là trong cái tinh cầu mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta thấy muôn vật, từ loài chim cho tới loài bò trên mặt đất, loài cá ở dưới nước cho đến loài người, thì chúng ta có thể thấy rằng mọi sự, cho đến kể cả thực vật nữa, cũng đều đã được tạo thành và được nuôi dưỡng bởi nước. Riêng về con người của chúng ta đó, thì những nhà khoa học cho chúng ta biết rằng một đứa trẻ đó, sanh ra đó, thì nó được tạo thành bởi 75% cơ thể của nó là bằng nước. Một người lớn, người nam thì 65%. Còn một người nữ mà lớn tuổi á, thì là 60%. Trong khi đó một người cao tuổi chỉ có 50% thôi. Chỉ còn lại 50%, có nghĩa là nó khô, nó héo đi nhiều, nó bị thiếu nước đi. Và từ đó nó sản sinh một cái học thuyết, người ta cho rằng đó, con người cần phải uống nhiều nước để mình có thể bổ sung, để nuôi dưỡng đầy đủ cho cái cơ thể vật lý của mình. Và do đó đó thì càng uống nhiều nước, nhất là những người càng lớn tuổi thì càng cần phải uống nhiều nước, thì nó sẽ kéo dài cái tuổi thọ của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng quả thật nước là một cái nhu cầu thiết yếu cho sự sống của muôn vật, sự sống của con người chúng ta. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta cái yếu tố nước này đó gần như là xuyên suốt cả Thánh Kinh. Và nó đã được ở trong một cái sự vận hành một cách rất là đặc biệt, ở trong cái sự sử dụng một cách rất là đặc biệt về nước. Và nó cũng là một trong những cái hình ảnh được coi như là một cái thí dụ đó, để ví sánh với rất là nhiều điều, thậm chí là với chính Chúa và là với Thánh Linh của Chúa và những công việc mà Ngài làm. Trên cái hình ảnh của nước rất là nổi bật ở trong Kinh Thánh. Đầu tiên mà khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, thì trang đầu tiên của sách đầu tiên là Sáng Thế Ký, thì nói đến việc mà Đức Chúa Trời đấng tạo hóa dựng nên muôn vật các tầng trời, tức là vũ trụ và trái đất, thì nói đến việc lúc ban đầu trái đất nó nằm trong một cái tình trạng là không có hình thể, và đất là vô hình thể và tối tăm. Và rồi thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, khi mà linh của Đức Chúa Trời lúc bấy giờ bắt đầu được khai phóng ra, tiếp xúc với cái thế giới vật chất mà Ngài đã dựng nên từ trước đó để tạo nên sự sống đó, thì chúng ta có thể thấy rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài hành động ở trên mặt nước và ở ngay cả ở dưới cái những cái vực sâu của nước. Đó chính là những cái đáy biển sâu, như chúng ta được các nhà khoa học cho biết rằng á, cái vực sâu nhất của trái đất của chúng ta đó là cái trũng Marian, hay là cái vực Marian thuộc về Thái Bình Dương, thì nó là sâu nhất khoảng 11 km chiều sâu á, từ mặt biển trên cho nó đi xuống dưới. Cho nên chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái đáy biển sâu, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành, Thánh Linh Đức Chúa Trời ấp ủ, và từ đó chúng ta thấy rằng muôn vật đã được dựng nên. Cho nên điều này nói lên cho chúng ta biết rằng cái thứ nhất á, là nước sản sinh ra sự sống. Cho nên khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài vận hành trên nước thì tạo nên muôn vật. Rồi ngay cả con người của chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta biết rằng mình được tạo thành ngay từ lúc ban đầu á, là một bào thai trong bụng mẹ thôi. Thì chúng ta có thể thấy rằng trong 9 tháng 10 ngày phải không? Thì á, cái bào thai đó nó giống như là nó bơi ở trong cái nguồn nước của nhau thai. Nó bơi ở trong cái môi trường đó là được bao bọc bởi nước. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó là lý do tại sao mà một em bé khi sinh ra thì nó được tạo thành bởi 75% là nước. Nó đã bơi lặn ngủ hay là nó phát triển gì đó là 9 tháng 10 ngày là ở trong một cái bầu không khí nước rồi. Cho nên con người chúng ta đã được tạo thành từ trong cái môi trường nước và cũng được tạo thành bởi nước nữa. Và không chỉ dừng lại ở tại chỗ đó thôi, mà chúng ta thấy rằng về sau đó thì khi Chúa Giê-xu nói đến cái ơn cứu rỗi ban cho con người để có thể khiến cho con người thoát khỏi cái tình trạng là tội nhân và trở nên một thánh nhân, trở nên một người có một cái đời sống mới để có thể nhận được sự sống đời đời từ nơi Đức Chúa Trời đó, thì ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu số 5, chính Chúa Giê-xu Ngài phán rằng nếu các ngươi không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Chính như vậy thì chúng ta thấy rằng phải có Thánh Linh vận hành trong nước, mà nước ở đây làm ý nghĩa về lời của Đức Chúa Trời, về chính Chúa Giê-xu, Ngài chính là nước hằng sống. Cho nên Thánh Linh Đức Chúa Trời cần phải hành động, bởi vì làm sao chúng ta biết cái chữ nước đó nó liên hệ tới Chúa Giê-xu Christ và ơn cứu chuộc của Ngài. Bởi vì ngay sau đó thì chúng ta thấy rằng đó, Chúa Giê-xu Ngài đã phán rằng chúng ta phải được sanh ra một lần thứ nhì ở trong nước bởi Thánh Linh. Mà nước đó chỉ về Đức Chúa Giê-xu Christ, vì Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu chuộc chúng ta, hay là ban cho chúng ta sự cứu rỗi và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy thì nước đó là chỉ về Chúa Giê-xu. Bước sang đoạn 4 của sách Phúc Âm Giăng thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã tiếp xúc với người phụ nữ là người đàn bà Samari ở bên cái giếng của Gia-cốp. Và chúng ta thấy lúc bấy giờ thì Chúa, vào lúc giữa trưa thì người đàn bà này đã đi ra đó để múc nước, để lấy nước. Thì Chúa Giê-xu đã đến để bắt chuyện làm quen với bà nhằm làm chứng về Chúa cho người phụ nữ này. Thì Ngài đã đề cập tới nước hằng sống hay là nước sự sống. Rồi sau đó Ngài bày tỏ ra nước đó chính là Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng bởi đó chúng ta cần phải được sanh lại lần thứ nhì để chúng ta có thể được cứu rỗi và được sự sống đời đời. Đó là nhờ nước, tức là nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ và sự vận hành của Thánh Linh. Cho nên chúng ta nhớ rằng đây là một trong những cái điều rất là quan trọng để chúng ta thấy rằng chúng ta có sự sống thuộc thể này, thì chúng ta cũng đã được tạo thành bởi nước rồi. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta ngay từ trong lòng mẹ, trong một cái môi trường của nước, và được tạo thành bởi nước để chúng ta sanh ra một cách tự nhiên, mà Kinh Thánh gọi là sanh ra theo nhục thể hay là sanh ra theo xác thịt đó. Nhưng để chúng ta có thể được bước vào trong cõi đời đời vinh hiển và phước hạnh, chúng ta cần phải được đổi mới, phải có một cái sự sống mới thích hợp với cõi đời đời. Đó được gọi là sự sống đời đời. Thì chúng ta thấy một lần nữa, chúng ta phải được sanh lại lần thứ hai ở trong môi trường nước là Chúa Giê-xu Christ, hay là nhờ cậy nơi nước và dưới sự vận hành của Thánh Linh, thì chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-xu là nước của sự sống mà con người có cần. Trở lại với ở trong sách Phúc Âm Giăng thì chúng ta có thể thấy đoạn 4 nói đến câu chuyện Chúa làm chứng cho người đàn bà Samari. Và tại đó ban đầu thì Ngài gợi chuyện, Ngài tìm một cái lạc ý, bởi vì ở bên cái giếng công cộng mà, khi người phụ nữ này đi ra vào lúc giữa trưa để lấy nước, bà không đi buổi sáng sớm mà cũng không đi buổi chiều, là cái thời điểm bình thường của những người khi họ đi ra giữa cái trời nóng rồi để họ lấy nước về mà sử dụng đó. Thì chúng ta biết cái nan đề của bà là bởi vì bà có một số vấn đề về đạo đức, cho nên là bà ngại trong cái việc mà gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người, thành thử bà lại chọn ngay cái thời điểm là giữa trưa nắng mà đi ra ngoài giếng để lấy nước, bởi vì giờ đó thì không ai đi ra đó để lấy nước cả. Và Chúa Giê-xu khi thấy bà như vậy thì mới đến để bắt chuyện. Ngài mới nói rằng là Ngài muốn uống nước. Và từ cái lạc điểm về nước ở trong giếng đó, thì Chúa Giêsu đã nói đến nước hằng sống. Thì như vậy, ở đây cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng. Khi tiếp xúc với bà, Chúa đã nói về nước hằng sống. Chúa nói đến một điều là ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tức là một quà tặng, hay là nói chúng ta quen thuộc với cái danh từ thần học của Kinh Thánh là ân điển đó. Ân điển là một cái sự ban cho của Đức Chúa Trời về một vật vô giá cho một người không có giá trị gì hết, hay là một con người không có xứng đáng. Đó là gọi là ân điển. Và ở đây Chúa Giêsu nói với người phụ nữ này á, là ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, tức là ân điển của Đức Chúa Trời, món quà của Đức Chúa Trời. Và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Chúa đã nói về nước hằng sống là cái quà tặng của Đức Chúa Trời ban cho. Và rồi á, ở đây Ngài cũng nói đến là nếu ngươi xin ta hãy cho ta uống, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Tức là Đức Chúa Trời là đấng ban cái món quà về nước sự sống đó. Rồi Chúa Giêsu, nếu ai xin Ngài thì Ngài sẽ ban cho nước sống đó. Và nước sống đó là chính mình Ngài. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy ở tại đây, Chúa Giêsu là nguồn nước mà chúng ta có cần. Vì ở đây nói đến một điều đó là, như ở trong đoạn 4, câu số 13, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Như vậy thì Đức Chúa Trời ban món quà là nước sự sống. Mà chúng ta biết nước sự sống đó là Chúa Giêsu. Và cũng chính Ngài là đấng sẽ ban nước đó cho những ai kêu xin. Và chúng ta thấy người đàn bà Samari này cuối cùng thì bà đã xin Chúa cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng để nhận được nước hằng sống cho chính mình đó, thì có một số điều mà chúng ta thấy rằng mình phải giải quyết. Trong trường hợp của người phụ nữ này, thì khi bà ngỏ lời xin cái nước sự sống đó mà Chúa có đó, thì Chúa nói rằng hãy trở về gọi chồng ngươi để cùng đến đây. Nó là một cái cách nói rất là khôn ngoan của Chúa để đụng vào lương tâm của bà. Bởi vì chúng ta thấy rằng sau đó bà đã thú nhận rằng đó, bà đã có 5 đời chồng mà cái người đàn ông mà bà đang sống đó, thì không phải là chồng của mình. Nghĩa là có 6 người đàn ông đã kết hiệp với người phụ nữ này. Và người đã thú nhận cái vấn đề đó. Khi nói rằng tôi không có chồng thì Chúa Giêsu đã bày tỏ ra cho biết rằng ngươi nói phải. Vì ngươi đã có 5 đời chồng mà người đàn ông thứ 6 mà ngươi đang sống cũng không phải là chồng ngươi. Cho nên bà đã nhận thấy được một điều. Chúng ta nhìn ở đây cái người này là một người đang có một cái cơn khát, mà không phải chỉ là khát nước từ cái giếng Jacob thôi. Nhưng mà Chúa đã nói đến một tâm linh, con người đang ở trong một tình trạng khô héo, mà nếu không có nước thì sẽ chết, mà chết trong cõi đời đời. Đó là sự chết đời đời đó. Cho nên làm sao để có thể nhận lấy được nước hằng sống cho sự sống đời đời? Thì bây giờ chúng ta thấy ở tại nơi đây bà có một cái cơn khát. Và chính cái cơn khát đó đã khiến cho bà đi tìm kiếm 5 người đàn ông. 5 người đàn ông này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đi tìm cái sự sống cho mình á, ở nơi lạc thú, ở nơi con người. Vì tưởng rằng lạc thú và con người có thể đáp ứng cho mình được thỏa mãn trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thực tế, kinh nghiệm của người phụ nữ này thì không nhận được cái sự thỏa lòng trong việc tìm kiếm đó. Bởi vì người chồng thứ nhất cũng không có thỏa lòng. Cho nên qua tới người chồng thứ nhì cũng không thỏa lòng. Chồng thứ ba cũng không thỏa lòng. Thứ tư, rồi thứ năm. Rồi bây giờ đến người thứ sáu. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, nếu chúng ta đi tìm kiếm những cái lạc thú trong đời này, chúng ta tìm kiếm cái ý nghĩa, chúng ta tìm kiếm cái sự thỏa mãn cho cuộc đời chúng ta ở nơi con người, thì chúng ta sẽ cứ còn khát mãi, không bao giờ có thể đem lại cho chúng ta sự thỏa lòng, và không có được cái sự đáp ứng cho cái nhu cầu đích thực trong đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta cũng thấy người phụ nữ này đi ra bên giếng nước Sa-cốp để mà múc nước đem về xài, nó là nước thiên nhiên. Thì điều này nó cũng nói lên cho chúng ta thấy rằng bà đã đặt cái sự trông cậy mình ở nơi những cái gì thuộc về thiên nhiên, thuộc về đất này mà thôi. Chúng ta phải nhớ rằng những cái gì thuộc về trên đất này đó thì không thể đem lại cái sự thỏa mãn, thỏa lòng cho cuộc đời của chúng ta đâu. Hễ ai uống nước đó sẽ cứ còn khát mãi. Vậy chúng ta cần phải nhận thấy cái nhu cầu đích thực cần yếu cho sự sống của chúng ta đó là gì? Nó không phải là nước của cái giếng đó, cũng không phải là từ nơi con người, từ nơi lạc thú của đời này. Và rồi chúng ta thấy người phụ nữ này sau đó đã có một cái lời nói với Chúa để biện minh rằng đó, tôi cũng là người có tôn giáo, tôi là người có tín ngưỡng. Cho nên chúng ta thấy người đàn bà này đã nói về cái tín ngưỡng phổ quát đối với người Samari. Họ chỉ có 5 sách ngũ kinh và cộng theo rất là nhiều những cái quan niệm tôn giáo khác trộn lẫn vào trong đó. Nhưng mà vấn đề ở đây đó, nó làm cho chúng ta thấy rằng bà đang đề cập tới cái vấn đề về tôn giáo. Có những người họ có thể thảo luận, hiểu biết về tôn giáo, nhưng mà vẫn sống một đời sống không đạo đức, giống như người đàn bà Samari này. Sống thì không có đạo đức đến nỗi thật ra bà hổ thẹn không muốn gặp bất cứ ai, nhưng mà bà vẫn nói về tôn giáo, muốn trao đổi với Chúa Giêsu về tôn giáo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tôn giáo không thể nào đem lại cho chúng ta có được sự sống đích thực. Không phải bởi vì tuân giữ một số điều nào đó và một số điều không tuân giữ nổi ở trong luật pháp hay là ở trong tôn giáo. Không có tôn giáo nào thuộc về đời này có thể thật sự đem lại cái sự sống đời đời hay là đem lại cái sự thỏa lòng cho con người chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy bà đã nói đến cái truyền thống của người Samari khác với cái truyền thống của người Do Thái. Bà đã nương cậy vào cái giếng của Jacob. Đây là một cái giếng mà chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn để Jacob đào được cái giếng đó. Rồi đây cũng là cái nơi mà chúng ta thấy rằng đó, về sau Joseph đó, thì cái phần mộ của ông cũng đã được chôn ở tại cái thành Sikha này nữa. Joseph là cái người mà bị bán qua Ai Cập để làm nô lệ, rồi sau đó chúng ta thấy rằng trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời đã đưa ông đến ngôi vị tể tướng đó. Và khi ông qua đời tại xứ Ai Cập thì ông có nói rằng đó, sau này khi dân Israel đã vào được đất hứa đó, thì phải đem hài cốt của ông để chôn ở trong vùng đất hứa. Và chúng ta thấy rằng đó, như vậy thì nó đã trải qua một cái thời gian 430 năm làm nô lệ ở tại Ai Cập. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng họ mới có thể đưa hài cốt của Joseph vào trong đất hứa. Nhưng mà đây là một cái truyền thống đẹp đẽ vô cùng. Và là một cái địa danh nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng không phải là vì có truyền thống mà mình có thể tìm thấy được sự sống. Không phải giữ truyền thống mà có được sự sống. Không phải nhờ truyền thống mà mình có thể có sự sống đời đời hay là có được cái sự thỏa lòng, thỏa mãn đích thực trong cuộc đời của chúng ta đâu. Cho nên chúng ta có thể nói cậy vào giếng nước thì á, nó là chỉ về những cái gì thuộc về vật chất đời này, nó có thể cung cấp cho, ban cho chúng ta. Trông cậy ở nơi lạc thú hay là ở nơi con người cũng không thể đáp ứng được. Trông cậy nơi tôn giáo không thể đáp ứng được cơn khát, mà trông cậy nơi truyền thống, giữ truyền thống chẳng đem lại cho chúng ta sự thỏa lòng hay là sự sống đích thực. Chỉ khi nào chúng ta ý thức rằng Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống và chúng ta xin để nhận lấy được nước hằng sống đó thì bây giờ chúng ta mới có thể nhận được sự sống đời đời. Nó là một sự sống đích thực, nó là một sự sống ý nghĩa, nó là một sự sống giá trị, nó là một sự sống đầy phước hạnh, không những cho hiện tại mà nó sẽ còn kéo dài trong cõi đời đời. Vì ở đây khi nói là ai nhận lấy nước mà Chúa ban cho đó thì nó sẽ như là một cái mạch nước ở trong người đó và tuôn đổ ra, văng ra có nghĩa là tuôn đổ ra cho đến sự sống đời đời luôn, cho đến cõi đời đời. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, con người chúng ta đang cần nước, bởi vì nếu thiếu nước là chúng ta chết. Nhưng mà không phải chỉ là cần nước của giếng, nước thiên nhiên, mà chúng ta cần nước siêu nhiên, là nước sự sống, đó là chính Chúa Giêsu Christ. Vì vậy Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không phải thỏa mãn hay là tìm cái sự thỏa lòng ở nơi vật chất, ở nơi danh vọng, ở nơi địa vị, ở nơi của cải gì đó của đời này. Cũng chẳng tìm nơi lạc thú hay là trông cậy nơi con người có thể đáp ứng. Cũng không phải là bởi việc giữ một tôn giáo, giữ một truyền thống nào đó mà nó có thể đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi, hay là nó đem lại cho chúng ta sự sống đích thực là sự sống đời đời đâu. Mà chỉ có Chúa Giêsu Christ thôi. Nếu chúng ta không nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ không xin đâu. Mà nếu không xin, chúng ta sẽ chết trong khô héo. Đó là một điều chắc chắn. Cho nên, điều đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng nước là sản sinh sự sống và nước đó là chỉ về chính Chúa. Điều thứ nhì mà chúng ta thấy đó là nước nuôi dưỡng sự sống. Chúng ta cần nhớ rằng khi David ông dâng lên lời khẩn cầu đó, thì ông không chỉ nói linh hồn của mình mà thân thể của tôi mòn mỏi và trông cậy ở nơi chính Đức Chúa Trời, để xin nước của Ngài rót xuống hay là đổ xuống ở trên chính mình. Và chúng ta nhớ rằng không những nước tạo nên sự sống mà nước còn nuôi dưỡng sự sống nữa. Chúa Giêsu ở trong đoạn 4 khi Ngài nói với người đàn bà Samari á, Ngài nói có cái cách cá nhân à. Ngài nói rằng nếu ai uống nước của giếng này sẽ còn khát mãi, nhưng nếu ai uống nước mà ta cho đó thì sẽ không còn khát nữa, người đó sẽ nhận lấy được nước hằng sống và văng ra cho đến sống đời đời. Cho nên mang cái tính cá nhân từng người. Rồi bước sang đoạn 7 thì chúng ta thấy rằng trong ngày lễ liều tạm đó, lễ liều tạm là kỷ niệm về việc Chúa đã giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập và đi về đất hứa. Thì trên đường băng qua sa mạc thì Chúa đã dùng trụ mây ban ngày. Chúng ta nhớ rằng mây được tạo thành bởi nước. Rồi chúng ta cũng thấy rằng Ngài đã làm cho nước từ vần đá như là một con sông, nó đi theo dân Israel. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những cái điều đó, trụ mây lẫn dòng nước đi theo đó, là chỉ về Đấng Christ. Và cái sự nối dài đó là chỉ về Thánh Linh. Bởi vì trong đoạn 7, khi Chúa Giêsu ngày lễ liều tạm, lúc kỷ niệm về cái sự ra đi của dân Israel vượt qua đồng vắng đó, thì chúng ta có thể thấy rằng Ngài nói, hỡi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì những sông nước sự sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Chứ vậy ở đây cho chúng ta thấy rằng Ngài nói điều đó để chỉ về Đức Thánh Linh. Lúc bấy giờ chưa được ban cho vì Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Chúng ta nhớ ngày lễ liều tạm kỷ niệm về việc Chúa đã cung ứng nước cho dân sự vượt qua đồng vắng á. Qua việc là khi họ khát, họ cần nước đó, thì Chúa mới nói với Môi-se, hãy cầm cây gậy đập trên vần đá, thì đá sẽ tuôn tràn ra nước. Chính ở đây nói cho chúng ta này, đá đó chỉ về Đấng Christ, cho đến khi Ngài phải bị đập, có nghĩa là khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Chúng ta nhớ lúc Ngài chịu chết trên thập tự giá đó, thì có một tên lính La Mã cầm giáo đâm vào trong hông của Chúa, làm vỡ tim, thì có huyết và nước chảy ra. Chúa Giêsu chưa được vinh hiển thì Đức Thánh Linh chưa thể được ban xuống. Nhưng khi Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình của Ngài qua sự chết, sống lại và thăng thiên của Chúa rồi, thì Thánh Linh đã được ban xuống. Đó chính là những sông nước sự sống. Như vậy thì điều này cho chúng ta thấy rằng nước nó nuôi dưỡng sự sống của chúng ta. Nước tạo nên sự sống cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nhận được cái nguồn nước rồi đó. Nhưng cái phần tiếp theo là chúng ta phải cần được nuôi dưỡng bởi nước nữa. Đó là chỉ về những dòng sông của Thánh Linh chảy ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể thấy rằng quả thật nước là cần yếu. Thứ nhất chúng ta có thể thấy rằng đó là ngày hôm nay con người chúng ta không những được cấu tạo bởi nước mà chúng ta còn nuôi dưỡng bởi một cái chất liệu quan trọng là nước. Và nó đã tạo thành máu ở trong cơ thể của chúng ta, phải không? Chúng ta có thể biết rằng đó là trong máu nó có khoảng chừng 60% là nước. Vậy tại sao mà nước ở trong máu mà chúng ta thường gọi là huyết tương đó nó cần yếu? Bởi vì nó có những cái đặc tính của nước. Cái thứ nhất là cái đặc tính về sự kết dính. Nó sẽ kết nối tất cả những cái yếu tố khác biệt nhau. Rồi không những là nó đã kết nối tất cả những cái phần đó, đây là những cái chất bổ dưỡng mà thức ăn, thức uống của chúng ta nó được tiêu hóa, thì nó đi vào trong cái hệ thống tuần hoàn của chúng ta. kết nối với nước đồ này kia đó, và những cái yếu tố như là những cái chất dinh dưỡng đó. Rồi sau đó thì nó luân lưu trong toàn cơ thể của chúng ta nhằm cung cấp cái sự sống cho các tế bào. Cho nên chúng ta có thể thấy ở đây đó là nước ở trong cái sự vận hành của nó thì nó có tính kết dính, không những là nó kết nối nhiều cái nhân tố khác nhau để nó tạo thành đó, là một cái chất liệu của sự sống để nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể của chúng ta. Mỗi một tế bào của chúng ta đó là cần phải có nước để nuôi dưỡng nó. Đó chính là máu. Và chúng ta nhớ rằng đó là nó đi ở trong những cái mao dẫn, nó đi ở trong những cái mạch máu của chúng ta đó. Đối với con người thì nhờ cái trái tim của chúng ta nó co bóp phải không? Thì nó làm cho máu tuần hoàn. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ đi. Chúng ta thấy những loài cây cỏ cũng vậy nữa. Nó cần phải có nhờ nước để nuôi dưỡng nó. Và làm sao để nước mà nó có thể di chuyển từ thấp lên cao. Dường như nó đi vượt qua, nó thắng hơn đối với cái định luật hấp dẫn. Định luật hấp dẫn là kéo mọi vật xuống dưới nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái cây là nước nó đi lên trên. Chính vì cái tính kết dính thì nó sẽ có thể leo lên ở trong những cái mạch máu, hay xin lỗi, mấy cái mao dẫn mà của thực vật, của cây cối, nó đi lên. Chúng ta thử làm một cái cuộc thí nghiệm chẳng hạn, ở trong một cái chậu nước. Bây giờ chúng ta muốn cho nước nó thấm qua bên một cái chỗ khác, chúng ta chỉ cần lấy một miếng vải và thả vô. Thả vô nước nó đi theo cái đó, nó đi lên. Rất là lạ, nó đi vượt qua luôn cả cái định luật hấp dẫn nữa. Đó chính là bởi vì cái tính kết dính của nước. Cho nên nó có thể chuyển động từ thấp mà nó đi lên cao. Nó nuôi dưỡng những cái cây nữa. Và đối với cơ thể con người thì chúng ta thấy rằng nó đi khắp các nơi trong cơ thể của chúng ta để cung cấp nguồn dinh dưỡng sự sống cho mọi tế bào. Ngay cả cái óc của chúng ta nó chứa đựng khoảng 60% là nước. Cho nên nó cũng giúp cho chúng ta trong sự suy nghĩ. Nó giúp cho chúng ta trong cái việc có được sự thông minh. Thành thử đây là điều mà chúng ta có thể thấy rằng cái tính kết dính của nước thật là quan trọng. Làm sao để chúng ta có thể thấy được điều này là cần yếu, không những là cho chính mình mà còn ở trong cái mối liên hệ của thân thể Đấng Christ là Hội Thánh. Thì chúng ta thấy rằng đó, chỉ nhờ nước hay là nhờ Thánh Linh nó sẽ kết nối chúng ta lại. Chúng ta nhớ một cái bài hát Gặp Gỡ Chúa Giê-xu thì mô tả một cái tình trạng là mỗi con người chúng ta như là một cái đảo tách biệt đối với những cái vùng đất khác. Nhưng mà nước trong đại dương á, nó sẽ kết nối tất cả những cái khoảng đó lại. Cho nên chúng ta nhớ rằng nhờ dòng nước của Thánh Linh vận hành, nó sẽ kết nối chúng ta lại với nhau. Không có Đức Thánh Linh thì không có sự thông công. Khi nói về Đức Thánh Linh là nói đến sự thông công giữa chúng ta đối với Đức Chúa Trời, mà cũng nói đến sự thông công giữa chúng ta đối với nhau nữa. Cho nên Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành á, thì Ngài kết nối chúng ta. Đó là lý do tại sao mà lời của Chúa nói rằng chúng ta chỉ có một phép báp têm. Chỉ có một phép báp têm. Một Đức Thánh Linh, một phép báp têm. Đó là trong Đấng Christ, dưới sự vận hành của Đức Linh thì hết thảy chúng ta được kết nối để trở thành những phần chi thể trong thân thể của Đấng Christ, nhằm đem lại cái sự gây dựng lẫn nhau. Cho nên Hội Thánh cần nước là Đức Thánh Linh vận hành để gìn giữ chúng ta trong sự hiệp một, để kết nối những cái phần khác biệt giữa mỗi người trong chúng ta với người khác đó. Bây giờ chúng ta được kết nối lại làm một với nhau. Rồi chúng ta cũng thấy rằng nó có tính hòa tan nữa. Trong nước nó có tính hòa tan. Lát nữa sau giờ chúng ta đi qua bên kia, chúng ta sẽ được uống cái nước trái cây đồ này kia ha. Thì đó là cái chất nước bình thường, đó là nước trắng thôi. Rồi bây giờ ta bỏ một số những cái chất liệu, hương liệu hay là cái gì đó vào trong đó, thì nó làm cho hòa tan. Và bây giờ chúng ta có một cái loại nước trái cây. Sáng sớm có nhiều ông, bây giờ cũng nhiều cô nữa, là phải có một ly cà phê. Cho nên chúng ta thấy rằng nước bỏ cà phê vô quậy 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 sao đó ha, pha rồi bỏ đường, bỏ sữa gì đó, thì chúng ta thấy rằng nó có cái tính làm cho hòa tan. Thì đây cũng là một điều mà xin Chúa cho chúng ta có thể nhận thấy được rằng đó, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời kết nối với chính sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là cái nguồn nước khởi điểm. Một người nhận lấy Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nhận lấy cái nguồn nước, nhưng mà cần phải có cái nước tuôn chảy ra là Thánh Linh. Cho nên Thánh Linh khiến cho tất cả những cái gì giống như là những cái chất liệu ở trong Đức Chúa Jesus Christ nhằm tạo nên sự sống, nhằm nuôi dưỡng sự sống đó, thì được Đức Thánh Linh dẫn truyền đến với đời sống của chúng ta, đáp ứng cho tất cả những cái nhu cầu có cần nào đó trong cuộc đời của chúng ta, cho một công việc nào đó chúng ta phải làm, thì chúng ta có thể thấy rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành thì dẫn truyền mọi ân điển từ nơi Đức Chúa Jesus Christ đến với chúng ta nhằm đáp ứng nó. Cho nên hãy cầu nguyện với Chúa về điều này, giống như David đã cầu nguyện. Ông không chỉ nói về linh hồn mà cả thân thể của mình nữa, nhưng trên cả phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể, chúng ta phải cầu nguyện xin nước hay là xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời để có thể dẫn truyền tất cả những cái gì mà ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã ban cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta bị đau yếu nào đó, chúng ta phải đặt tay và cầu nguyện lại Chúa, xin Ngài bởi Đức Thánh Linh dẫn truyền nguồn nước đến từ chính Chúa trong những cái gì để giải quyết cho đau yếu bệnh tật. Thì chúng ta thấy rằng trong đó, bởi sự thương khó của Ngài, Ngài tiêu trừ bệnh tật ra khỏi chúng ta, và rồi Ngài cung ứng cái sự sống cho chúng ta là sự chữa lành. Cho nên chúng ta phải có cái lời cầu nguyện đó, không những là cho những cái nhu cầu về thuộc linh mà còn cả những cái nhu cầu về thuộc thể nữa. Hãy áp dụng cái tính hòa tan của nước để chúng ta có thể nhận được tất cả mọi sự từ nơi Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, một cái đặc tính khác là cái nước nó giúp điều khiển nhiệt độ. Bề mặt của trái đất nó có khoảng 80% là nước. Nước trong các đại dương, sông, ngòi, ao, hồ đó. Cái bề mặt thôi, 80%. Thì chúng ta biết rằng nó là cần yếu. Hơn nữa cái nguồn nước đó là dồi dào hơn đất. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng đó, nó đã giúp cho cái sự điều tiết về khí hậu, về thời tiết trong toàn bộ quả địa cầu. Nếu không có nước thì sẽ gây nên một cái tình trạng xáo trộn về nhiệt độ đó, thì nó hết sức là nguy hiểm. Nó có thể tiêu diệt sự sống. Cho nên nước là tối cần yếu để có thể điều tiết nhiệt độ cho quả địa cầu này. Và chúng ta cũng thấy trong cơ thể của chúng ta cũng giống y như vậy à. Nhờ nước nó cũng y vậy thôi à. Nước nó đã giúp cho chúng ta giữ được cái hơi ấm trong cái mùa lạnh. Máu nó sẽ chảy mạnh hơn và nó tỏa nhiệt, bởi đó mà nó giúp cho chúng ta có thể đề kháng được với cái khí lạnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ đến cái mùa nóng á, thì chúng ta thấy cái việc mà đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi nó là một cái sự bốc hơi, nước bên trong chúng ta ra và nó bốc hơi. Khi nó bốc hơi như vậy thì nó tạo nên ở trong chúng ta cái lớp ở phía bên dưới á, thì nó mát hơn. Bởi vì nó nóng hơn là nó bốc hơi. Nhưng mà nó bốc hơi như vậy để cái hơi mát nó được tạo thành. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, nước nó sẽ điều khiển nhiệt độ. Chúng ta cần Đức Thánh Linh để điều khiển, hay là chúng ta cần Đức Thánh Linh để có thể giúp cho chúng ta ổn định về đời sống của mình? Khi nào mà chúng ta thấy nóng quá ở trong đời sống bước đi theo Chúa, căng thẳng quá, áp lực lớn lao quá, rồi nhiều khi những cái va chạm cọ xát tạo nên sức nóng giữa người này với người khác, chúng ta cần Đức Thánh Linh làm cho mát. Nếu lúc nào đó chúng ta thấy đời sống của chúng ta nguội lạnh, băng lạnh, chúng ta xin Đức Thánh Linh vận hành, xin nguồn nước sự sống của Ngài hành động trong con, chảy đến trong con giờ này, để làm cho con được ổn định, để làm cho con được nên mạnh mẽ, để giữ được cái hơi ấm, giữ được cái bầu nhiệt huyết của đức tin, lòng sốt sắng, nóng cháy ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải xin để Đức Thánh Linh vận hành. Và chúng ta không phải đi tìm ở đâu đó, mà là ở trong chính Đức Thánh Linh đang ngự ở trong đời sống chúng ta, là những người có Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì những sông nước sự sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Và điều này dẫn chúng ta đến điều thứ ba. Điều thứ nhất là nước tạo nên sự sống hay là sản sinh sự sống. Thứ nhì là nước nuôi dưỡng sự sống. Và thứ ba là nước phát triển sự sống. Vì nói với chúng ta rằng khi một người tiếp nhận Chúa là tiếp nhận nguồn nước, nhưng sau đó Đức Thánh Linh vận hành thì nó trở thành những con sông. Không phải chỉ một đâu, mà những con sông. Để nhằm đáp ứng được cho tất cả những cái gì mà chúng ta có cần. Và cái việc này nó sẽ lan ra đến cái môi trường xung quanh chúng ta. Chúng ta phải xin Chúa vận hành ở trong đời sống của con để biến đổi cái hoàn cảnh, biến đổi những con người, biến đổi những cái môi trường xung quanh. Hãy nhớ đến cái câu chuyện của Chúa khi Ngài hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Trong tiệc cưới đó thì chúng ta thấy rằng đó, bất ngờ giữa tiệc thôi hết rượu rồi. Cho nên á giờ khủng hoảng. Và Chúa Giêsu ở tại đó, Ngài đã giải quyết vấn đề bằng cách nào? Ngài đã hành động trên nước. Có những cái ché nước á, Ngài hành động ở trên nước và biến đổi nó. Không phải là bây giờ Chúa làm cái phép lạ, mà Chúa đang làm. Mà chúng ta cũng đang hưởng được, mọi người đã hưởng được về nước nho. Đó là chúng ta thấy nước á, nó phải tưới ở trên cây nho, phải không? Nó tạo thành cái trái nho. Rồi trái nho đó phải đem vào trong cái hầm ép, thì rồi phải ủ nó lên men rồi cái gì đó. Rồi cuối cùng nó mới thành ra là nước nho, nước rượu, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã làm một cái phép lạ, Ngài biến đổi nó. Để từ nước lạnh nó trở thành rượu ngon. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng á, sự vận hành của nước là Thánh Linh Đức Chúa Trời á, sẽ đem hương vị đến cho đời sống của chúng ta. Ngài sẽ biến đổi. Nếu cuộc hôn nhân giống như là tiệc cưới Cana đó, thì chúng ta thấy rằng nửa chừng đó là nó gặp nan đề. Nửa chừng đó là nó gặp khủng hoảng. Trong hôn nhân của chúng ta và trong các mối quan hệ của chúng ta, có những lúc chúng ta bị rơi vào trong một cái tình trạng bị khô héo đi, vì chúng ta thiếu cái nguồn nước sự sống. Chúng ta có thể bị rơi vào trong một cái sự khủng hoảng nào đó, một cái nan đề nào đó. Niềm vui mất đi, vì rượu làm cho người ta vui. Lời của Chúa trong sách Châm Ngôn đã nói như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó, mất đi niềm vui ở trong hôn nhân, mất đi niềm vui trong các mối quan hệ, mất đi những cái sự kết nối, kết dính ở trong các mối thông công, chúng ta cần nước để nó có thể đem lại cái hương vị. Thành thử xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự nương cậy vào Thánh Linh là nguồn nước sống. Rồi bây giờ chúng ta thấy mình cũng cần phải tuôn đổ nước đó ra nữa. Nó sẽ văng ra và văng ra cho đến sự sống đời đời, và không phải chỉ là một tia nước văng ra mà là những con sông tuôn tràn ra. Phaolô ông nói đến cái vấn đề mà xây dựng và gây dựng hội thánh á, thì ông nói đến một điều là có kẻ trồng người tưới. Phaolô đã trồng, Apollo đã tưới, rồi Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Tưới là tuôn đổ nước ra, phải không? Mỗi đời sống của chúng ta phải học biết để chúng ta tuôn đổ sự sống của mình ra cho hội thánh, cho những người khác. Đây là cái yếu tố của sự gây dựng. Cho nên xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta là một Apollo của thời đại này, để chúng ta cũng có thể tưới nữa. Nó phải tuôn tràn ra. Và đây chính là điều nó sẽ đem lại cho chúng ta nhìn thấy được sự sống nó phát triển. Quả thật, chúng ta nhận thấy được một điều là một vùng đất khô hạn, những cây cối được trồng cần nước. Thì mỗi cuộc đời của chúng ta là một cây công bình, chúng ta cũng cần phải được vun trồng ở bên nguồn nước sống. Như cây trồng gần bên dòng nước để đâm rễ theo dòng nước chảy. Chúng ta biết đó không phải là những cái cây hoang, và đây là những cái lạch nước, những cái con sông được người ta thiết lập, và sau đó là được vun trồng những cái cây chung quanh nó. Mỗi cuộc đời chúng ta cần phải nương cậy vào Đấng Christ, và ngày hôm nay là Thánh Linh của Đấng Christ. Chúng ta nhớ rằng đó, trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời Ngài bước vào trong cõi vật chất là bởi Thánh Linh. Khi Ngài thâm nhập vào trong cõi vật chất là bởi Thánh Linh, gọi là Thần của Đức Chúa Trời, hay là Linh của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy lần thứ nhì, Đức Chúa Trời Ngài đã đến giữa con người, đó là ngôi hai, là Chúa Giêsu Christ. Ngài nhập thế qua sự nhập thể của Ngài. Rồi chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu đã hoàn tất cái sự cứu rỗi qua sự chết, sự sống lại, thì Ngài đã thăng thiên. Thì cho đến lúc đó thì chúng ta thấy rằng Cha và Con đã lưu xuất Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, chúng ta đang sống ngày hôm nay, đó là Linh của Đấng Christ hành động ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta cần phải nhận thấy rằng đây không phải là nước để giải khát, nhưng mà đây là cái cơn nước giải quyết cho chúng ta một cái nhu cầu tối yếu của sự sống. Nếu không có nước ở giữa sa mạc, chúng ta sẽ chết. Nếu không có nước ở giữa cảnh khô hạn này, thì những cây cối sẽ chết. Cho nên nước là tối cần yếu, chứ không phải chỉ là một cái điều thêm vào. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được sự cần yếu trong sự liên hiệp với Đấng Christ và sự vận hành của Đức Linh, để làm cho chúng ta có sự sống được nuôi dưỡng, để có sự sống mạnh mẽ, và để chúng ta có thể tuôn tràn sự sống đó ra nữa. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Như Ngài đã phán, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Kẻ nào tin ta và xin ta thì sông nước sự sống sẽ chảy trong lòng và văng ra cho đến sự sống đời đời. Điều này có tính cá nhân. Ai trong chúng ta khao khát điều này? Nhận thấy rằng chúng ta cần chính Chúa và Thánh Linh của Ngài. Bây giờ là thì giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Là Chúa, không phải chúng con chỉ cần để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, hầu cho cuộc đời chúng con có thể nhận được sự sống đời đời, để có được một sự sống đích thực mà Ngài muốn đem đến cho mỗi con người chúng con. Nhưng chúng con cũng cần phải tiếp tục bước đi trong đức tin, để chúng con có thể nhận được, Chúa ơi, những sông nước của sự sống là Thánh Linh của Ngài vận hành. Và cảm ơn Chúa, vì nếu là nhu cầu đáp ứng cho cá nhân, chúng con chỉ cần một thùng nước là đủ. Nhưng bây giờ Ngài ban cho chúng con những sông nước sự sống, không phải để chúng con hưởng lấy một cách ích kỷ, mà để chúng con có thể tuôn tràn cái nguồn nước đó ra. Là Chúa yêu dấu, xin Ngài ban ơn để lời của Ngài buổi sáng hôm nay đem lại cho chúng con một nhận thức về điều tối cần yếu cho sự sống của con người là Đấng Christ và Thánh Linh của Đấng Christ, để khiến cho chúng con hết lòng trong sự tìm cầu Ngài. Con cầu nguyện để xin Ngài lấy lời của Chúa buổi sáng hôm nay đem cơn khát đến ở trên mỗi tấm lòng của chúng con, mỗi cuộc đời của chúng con. Vì nếu chúng con không có nhận thấy được nhu cầu này, chúng con không nhận thấy được mình đang khát, đang thiếu, chúng con sẽ không có một tấm lòng tìm cầu Chúa. Đôi khi chúng con tìm kiếm Ngài chỉ như là một ly nước để giải khát, nhưng mà chúng con chưa nhận thấy rằng nước là tối cần yếu cho sự sống. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con nhận biết điều này, để rồi chúng con biết dâng cuộc đời của chúng con để Ngài làm chủ, và để Chúa luôn luôn vận hành trong đời sống của chúng con, và để Ngài có thể còn dùng chúng con mà tuôn đổ nguồn nước sống của Ngài, để đem Chúa Giêsu Christ đến cho những con người đang ở trong một tình trạng bị chết khát. Là Chúa yêu dấu, xin ban ơn của Ngài để chúng con có thể kinh nghiệm được điều này trong mọi lĩnh vực thuộc linh lẫn thuộc thể của đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.